Chương thứ 4: Các bậc văn tài. Nguyễn Hiền. Nguyễn Hiền quê ở làng Hà Dương, huyện Thượng Nguyên, Nam Định, đỗ thủ khoa năm Bính Ngọ thời vua Thái Tôn nhà Trần, đến năm sau thi đình đỗ trạng. Nguyễn Hiền thông minh từ thuở nhỏ, khi 6-7 tuổi học nhà sư ở chùa, nhà sư mỗi buổi dạy 10 tờ giấy, Nguyễn Hiền chỉ học qua là thuộc lòng. Một hôm nhà sư tụng kinh vừa xong, vào phòng nằm nghỉ, mơ thấy Phật giáng xuống bảo rằng: "Nhà sư sao không biết bảo trạng, cứ để cho lên chùa lờn với Phật." Nhà sư tỉnh dậy soi đèn xem các tượng Phật, thì thấy sau lưng một tượng có chữ đề phạt 30 trượng, và sau mình hai tượng hộ pháp thì có đề chữ phạt 60 trượng. Nhận nét chữ thì chính chữ ông Nguyễn Hiền. Nhà sư quả mắng Nguyễn Hiền, bắt phải lấy nước tẩy đi. Nguyễn Hiền học các sách, qua mắt một lượt là nhớ ngay. Thơ từ phú sách, nói ra tức là văn chương. Năm 11 tuổi, đã nổi tiếng thần đồng. Bấy giờ có người học trò ở Kinh Bắc tên là Đặng Tính, tự thị tài mình hơn cả đời. Nghe tiếng Hà Dương có thần đồng, đến chơi tận nhà, thử xem tài học ra làm sao. Khi đến, ra một bài phú: Phụng Hoàng Sào Vu A Cát, Kỳ Lân Du Vu Uyển Hữu. Nghĩa là: chim phụng hoàng làm tổ trên gác A Cát, con kỳ lân ra chơi ở vườn Uyển Hữu. Nguyễn Hiền đọc ngay bốn câu rằng: Quy phi lạc thủy, long bất mạnh hà, ý bỉ hữu hùng chi quốc, ấp vu trác lộc chi a. Chú thích: không phải con rùa ở sông Lạc Thủy, không phải con rồng ở sông Mạnh Hà, ấy kia nước hữu hùng, hùng nghĩa là con gấu, đóng đô ở gò Trác Lộc, lộc nghĩa là con hươu. Câu nào cũng có giống cầm thú, cho nên hay. Đọc tiếp, Đặng Tính mới nghe được bốn câu đã lắc đầu le lưỡi, nói rằng: thiên tài xin nhường bác trẻ tuổi này. Năm ấy thi đỗ thủ khoa, năm sau vào thi đình, vua ra bài phú: áp tử từ kê mẫu phi hồ. Nghĩa là con vịt từ giả mẹ gà về hồ. Văn Nguyễn Hiền hay nhất, vua cất lên đỗ trạng nguyên, bấy giờ mới 12 tuổi. Trạng vào bái mạng vua trong sân rồng, vua thấy còn bé lót chót, lấy làm lạ, hỏi rằng: trạng nguyên học ai ở nhà? Trạng thưa rằng: tâu bệ hạ, tôi sinh ra đã biết ngay, chỉ còn chỗ nào tôi không biết thì hỏi nhà sư một vài chữ mà thôi. Vua thấy trạng ứng đối, chưa biết lễ phép, ăn nói không được khiêm tốn, mới cho về học lễ phép, 3 năm rồi mới dùng làm quan. Nguyễn Hiền về nhà ở không được bao lâu, có sứ Tàu đem một bài thơ ngũ ngôn sang thử nhân tài nước Nam. Thơ rằng: lưỡng Nhật bính đầu Nhật, tứ sơn điên đảo sơn, lưỡng vương tranh nhất quốc, tứ khẩu tung hoành giang. Vua hỏi các quần thần thì không ai hiểu nghĩa lý ra làm sao, phải sai hai quan văn võ đến nhà ông Nguyễn Hiền mời vào triều để hỏi. Hai quan sứ đến làng Hà Dương, gặp một đứa trẻ trong nhà hàng, mặt mũi phương phi. Sứ giả hỏi thì đứa trẻ ấy không thèm đáp lại, mới đọc một câu đối nôm rằng: tự là chữ, cất dằn đầu chữ tử là con ai con ấy. Đứa trẻ đối ứng khẩu ngay rằng: vu là chân, bỏ ngang lưng chữ đinh là đứa nào đứa này. Sứ giả biết đứa trẻ ấy tức là Trạng Hiền, mới hỏi thăm đến tận nhà, thì thấy Trạng đi lúi húi ở dưới bếp, nhân lại đọc một câu rằng: Ngô Văn Quân Tử Viễn Bào Trù, Hà Tu Mị Táo. Nghĩa là: tôi nghe quân tử xa chỗ bếp nước, lọ là phải nịnh vua bếp, có ý chê làm việc đê tiện. Trạng ứng khẩu đối rằng: ngã bản hữu quan cư đỉnh nại, khả tạm điều canh. Nghĩa là: ta cốt có chức làm được tể tướng, nhưng còn tạm nấu nồi canh, nếu canh nhạt mặn tại tay cũng như chức làm tướng. Sứ giả thấy ứng đối nhanh nhẩu và có ý cao, chịu là giỏi, mới bày kể ý vua xin mời vào kinh. Trạng nói rằng: thiên tử trước bảo ta chưa biết lễ phép, nhưng chẳng những là Trạng chưa biết lễ phép, cả đến thiên tử cũng chưa biết lễ phép. Nói thế rồi nhất định không chịu đi. Sứ giả về tâu lại với vua, vua phải sai đem xe ngựa và đồ lễ đến đón, bấy giờ Trạng mới đi. Khi đến kinh, vua đưa bài thơ của Tàu ra hỏi. Trạng Hiền cầm bút viết ra một chữ và giải rằng: Câu thơ thứ nhất nghĩa là chữ nhật, ngược xuôi bằng đầu nhau. Thứ nhì là bốn chữ sang, ngược xuôi cùng là chữ sang cả. Thứ ba, hai chữ vương tranh nhau ở trong một nước. Thứ tư là bốn chữ khẩu ngang dọc cùng thành chữ khẩu cả. Tóm lại, chỉ là một chữ điền. Giải xong đưa cho sứ Tàu xem, sứ Tàu phải chịu. Vì thế vua cử Nguyễn Hiền làm Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu, sau lại làm đến công bộ thượng thư, không được bao lâu thì ông ấy mất. Vua thấy người đại tài như thế mà không được thọ, thương tiếc vô cùng. Huyện ông ấy nguyên tên là huyện Thượng Hiền, vua mới kiên tên ông ấy, đổi ra gọi là Thượng Nguyên, lại cấp cho 5 mẫu ruộng tư điền, bắt dân ấy phải lập miếu thờ. Lương Thế Vinh. Lương Thế Vinh hiệu là Thụy Hiên, người ở làng Cao Hương, huyện Thiên Bảng, tỉnh Nam Định. Khi còn bé, đã có tiếng đồn là thần đồng, đến năm 23 tuổi thi đỗ trạng nguyên trong năm Quang Thuận, đời vua Thánh Tôn nhà Lê. Tục truyền Thế Vinh đã thác sinh ở huyện Nam Sang. Khi lên 7-8 tuổi, cùng với trẻ con đi học, bên cạnh đường có một con chó đá, mỗi khi Thế Vinh đi qua thì con chó đá vẫy đuôi mà mừng. Về nói chuyện với cha, cha bảo rằng, nó đã biết vẫy đuôi thì hẳn nó cũng biết nói, thử hỏi vì cớ gì mà mừng. Hôm sau Thế Vinh đi qua, con chó ấy lại vẫy đuôi. Thế Vinh hỏi thì nó nói rằng, ngày sau ông đỗ trạng nguyên cho nên tôi mừng thay cho ông. Thế Vinh về nhà lại nói với cha như thế. Cha từ bấy giờ chắc ngày sau con làm nên, sinh ra kiêu ngạo, thường hay tranh cạnh với người ta và đe rằng, mai sau con ông đỗ trạng, ông sẽ hỏi tội cho chúng bay. Thế Vinh thấy cha như thế, căng mãi mà cha không nghe, có ý không bằng lòng, buồn rầu mà bảo với mẹ rằng, mẹ có đức hiền hậu mà cha thì kém đức, con không ở đây nữa, xin tự đi chỗ khác đây. Mẹ ngạc nhiên thất sắc nói rằng, sao con nói gỡ ra thế, công cha nuôi con bấy nhiêu lâu nay, mong con mai sau khá giả, để mà nương nhờ, con đã lấy gì trả được ơn cha nghĩa mẹ mà dám nói càng như vậy. Thế Vinh khăng khăng một mực xin đi, mẹ khuyên dỗ trăm chiều nhưng cũng không sao giữ được, mới khóc mà bảo rằng, vậy thì con định đi đâu? Con bảo cho mẹ được biết. Thế Vinh dặn mẹ cứ đến ngày ấy tháng ấy, đến làng Cao Hương, huyện Thiên Bảng thì biết, và dặn giữ lại các sách của mình học, nói xong thì mất. Bấy giờ vẫn nước Nam đang thịnh, người Tàu xem thiên văn, thấy văn tinh giáng xuống nước Nam, mới sang nước ta tìm phương trấn áp. Khi Thế Vinh còn ở Nam Sang, đi chơi với một lũ trẻ con, người Tàu trong sao biết văn tinh ở trong đám trẻ con ấy, nhưng chưa biết đích đứa nào, mới lấy một quả bưởi bỏ vào hố sâu, đố đám trẻ ấy, lấy được quả bưởi ra thì thưởng tiền. Thế Vinh không ra mặt lấy, nhưng xui một đứa khác múc nước đổ vào hố cho đầy, rồi quả bưởi nổi lên thì lấy. Người khách gạn hỏi đám trẻ, biết là mưu mô tự ông Thế Vinh, muốn tìm phương kế để trừ ông ấy đi. Người khách chưa kịp dùng mẹo thì ông ấy mất. Trong xem thiên văn, biết thần ấy chạy sang làng Cao Hương, mới đuổi theo đến tận làng ấy, thì thấy thần ông ấy đã nhập vào trong hòn đá to. Người khách hỏi người chủ có hòn đá xin mua, người chủ tưởng là nó hỏi đùa mình, mới nói bỡn rằng, hòn đá này phải 100 quan tiền mới bán. Người khách trả đến 70 quan, người chủ không biết thế nào, tưởng là nó cợt mình, nhất định không bán. Người khách thấy không bán, giả tản đi nơi khác. Xảy có người đàn bà ở ngoài đồng đi về, thấy chúng xúm xích lại nói chuyện, người khách hỏi mua hòn đá. Người đàn bà mới dẫm chân vào hòn đá mà nói rằng, hòn đá này quý hóa gì mà nó mua đắt thế? Không ngờ thần ông ấy ở trong hòn đá, từ bấy giờ đầu thai ngay vào người đàn bà ấy. Hôm sau, người khách trở lại, toàn cố vật này để mua hòn đá cho được. Người có đá cũng định bán vậy cho nó. Nhưng khi đến nơi, thì người khách trong hòn đá biết thần đã xuất mất rồi, mới nói rằng, bây giờ thì một đồng cũng chẳng mua nữa. Người khách biết là không thể nào trấn áp được, mới trở về Tàu. Khi Thế Vinh mới sinh ra, ngày đêm chỉ một vị khóc, cha mẹ hàng xóm thay nhau ôm ẩm cũng vậy. Người mẹ trước nhớ lời con dặn, hỏi thăm đến tận làng ấy, nghe nói có một nhà mới đẻ con trai, mà chỉ khóc cả ngày lẫn đêm. Hỏi đến tận nhà vào chơi, xin chủ nhà ẵm đứa bé một tí, từ đấy đứa trẻ mới thôi khóc. Bà kia mới kể chuyện đầu đuôi con mình với nhà chủ, từ đó thường thường đi lại coi như con mình. Đến khi Thế Vinh mới lớn lên, bảo với bà mẹ trước rằng những sách của tôi thuở trước cùng là tôi có món tiền chôn ở dưới gốc cây chuối thì đem đến đây cho tôi. Bà kia về đào dưới gốc cây chuối thì quả nhiên thấy có món tiền, mới đem cả sách và món tiền sang đưa cho Thế Vinh. Cha mẹ đẻ mới lấy làm tin, nuôi bà kia ở đấy một thể. Thế Vinh học đến đâu, như người học ôn lại, đến năm 23 tuổi thì đỗ trạng nguyên. Vua Thánh Tôn thấy Thế Vinh là người hay chữ, dùng làm chức Hàn Lâm thị thư trưởng viện. Bao nhiêu tờ bồi giao thiệp với nhà Minh, tự tay Thế Vinh soạn ra cả. Người Tàu phải chịu nước Nam có tay văn chương giỏi. Bộ Đại Thành Toán Pháp là của Thế Vinh làm ra. Thế Vinh làm quan không được bao lâu thì về trí sĩ, tính hay khôi hài. Lúc về quan rồi, thường chỉ mặc cái áo vải, chơi bời với người trong làng. Một hôm, ngồi chơi với một vài người ở trong làng, sảy nghe có quan huyện đi qua. Quan huyện xưa nay hách dịch, đi đến đâu rầm rầm đến đấy. Mấy người ngồi hàng đứng dậy tránh cả, chỉ còn một mình Thế Vinh ngồi chơi. Khi quan huyện đến, sai lính vào hàng bắt phu khiêng võng. Lính không biết ông ấy là ai, bắt ra khiêng, Thế Vinh cũng khiêng. Đi được một lát, ông ấy gặp người làng nhắn bảo rằng, nhờ bác bảo hộ thằng học trò tôi là thám hoa làng Vân Cát, tên nó là Thái Công Bích, bảo nó ra khiêng đỡ võng quan huyện cho tôi, kẻo tôi mệt quá, không đi được. Ông huyện nằm trong võng, nghe câu ấy, chẳng khác gì sát đánh ngang tai, giật mình ngã lăn xuống đất, rồi đứng dậy lại thì thà thì thụp, kêu là không biết, xin thứ tội cho. Thế Vinh cười bảo rằng, ông là quan huyện, bắt tôi khiêng võng thế là phải, có việc gì mà tạ. Ông huyện kia vật đầu vật tai kêu vang mãi, Thế Vinh mới bảo rằng, có phải thế thì từ rầy, chớ nên bắt phu khiêng võng nữa, bác nhé. Ông huyện vân vân dạ dạ, xin khiêng trả võng rước ngài về nhà. Thế Vinh không khiến, người trong làng đổ ra đón Thế Vinh về. Về sau Thế Vinh mất, được phong làm thượng đẳng phúc thần, còn là hiến công, có công với nước, cũng được phong làm phúc thần. Ngôi mộ ông Thế Vinh đến giờ vẫn còn ở làng Cao Hương. Khoa Thế Vinh đổ, Nguyễn Đức Trinh thi đổ bản nhãn, Quách Đình Bảo thi đổ thám hoa, ba người cùng có tiếng hay chữ từ thuở nhỏ. Vua có thêu ba lá cờ, ban cho mỗi người một lá, để cho vinh quy. Trong cờ thêu bốn câu rằng, Trạng Nguyên Lương Thế Vinh, bản nhãn Nguyễn Đức Trinh, thám hoa Quách Đình Bảo, thiên hạ cộng tri danh. Tục lại truyền khi Thế Vinh còn nhỏ, nghe tiếng Quách Đình Bảo hay chữ, hỏi thăm đến nơi, đến nhà thấy Đình Bảo đang học ở trong buồng, Thế Vinh trở ra về ngay, nói rằng, anh ấy không sợ. Nghĩa là, thi đến nơi mà còn phải học thì hèn lắm, không đủ sợ chi. Về sau, Đình Bảo cũng hỏi thăm đến chơi nhà Thế Vinh, thì thấy ông ấy đi chơi thả diều vắng. Đình Bảo than rằng, thì đến nơi rồi mà không cần gì phải xem sách, đó mới thực là thiên tài. Nhưng thế biết mình không bằng ông ta, xấu hổ trở về. Vũ Công Duệ. Công Duệ người làng Trình Xá, huyện Sơn Vi, tỉnh Sơn Tây. Khi còn nhỏ, cha mẹ đi cày vắng nhà, Công Duệ chơi với một bọn trẻ con, nặng đất làm con voi, bắt hai con bươm bướm làm hai tay, cắm con đĩa làm vòi, lấy bốn con cua làm chân, thành ra voi đất mà vẫy được tay, vòi co lên quắp xuống và chân đi được, ai trông thấy cũng cho là tinh quái. Một khi có người đến đòi nợ, hỏi rằng, bố mày đâu? Đáp lại, bố tôi đi giết người. Mẹ mày đâu? Mẹ tôi đi cứu người. Người đòi nợ lấy làm lạ, không biết nói thế là ý tứ ra làm sao, hỏi căng vặn mãi thì nói rằng, hễ có tiền thưởng thì tôi sẽ nói rõ cho mà biết. Người kia mới dỗ bảo rằng, mày cứ nói đi cho thật, tao sẽ tha nợ cho nhà mày không đòi nữa. Công Duệ sẵn cầm một cục đất dẻo, bảo người kia in tay vào đấy để làm tin. Người kia cũng thử in tay vào xem nói ra làm sao, Công Duệ mới nói rằng, cha tôi đang nhổ mạ, mà mẹ tôi thì đang cấy. Người kia lấy làm kỳ dị, hôm khác lại đến đòi nợ. Công Duệ đưa ngay hòn đất hôm trước ra và nói rằng, tay ông ký vào đây còn đòi gì nữa? Người kia đứng ngẩn mặt ra, không biết nói lại ra làm sao, nhưng khuyên cha mẹ Công Duệ cho đi học và giúp món nợ ấy để lấy tiền mua sách. Công Duệ học thông minh lắm, nội các sách vở chỉ học qua một lượt là thuộc. Đến năm Hồng Đức thứ 23, đời vua Thánh Tôn nhà Lê, Công Duệ đã ngoài 20 tuổi, thi đỗ trạng nguyên khoa ấy. Lúc làm quan tính khí cương trực, vua cất lên làm đô ngự sử, các quan ai cũng kính sợ. Đến khi nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê, đình thần nhiều người a dua về Mạc Đăng Dung, ai không nghe phải giết. Đăng Dung sai người dụ Công Duệ theo về làm quan với mình. Công Duệ chửi mắng ròng rã, nhất định không thèm theo kẻ nghịch thần. Nhưng liệu mình cũng không thoát được tay nó, mới đeo cả quả ấn ngự sử, đâm đầu xuống cửa bể thần phụ mà chết. Cách 60 năm nữa, nhà Lê Trung Hưng khôi phục được kinh thành Thăng Long, sai đúc ấn ngự sử, thì đúc mãi không thành được quả ấn, mới sai người lặn xuống cửa bể thần phù tìm quả ấn trước. Người lặn xuống đến nơi thì thấy Công Duệ vẫn còn mặc áo, đội mũ chỉnh tề, cổ đeo túi ấn, ngồi xếp bằng tròn ở dưới đáy bể như thuở sinh thời. Người ấy sợ hãi, lên tâu chuyện với vua Trang Tôn. Vua lấy làm lạ, chắc là bụng tinh thành của Công Duệ kết lại, mới sai quan làm lễ khấn bái, rồi sai người đem xác Công Duệ lên, dùng lễ khâm liệm, bỏ vào áo quan, làm ma đưa về đến làng Trình Xá an táng, truy phong làm thượng đẳng phúc thần. Giáp Hải. Giáp Hải thi đỗ Trạng Nguyên khoa Mậu Tuất năm đại chính nhà Mạc 1538. Mẹ Giáp Hải là người làng Công Luận, huyện Văn Giang. Bà cụ ấy khi còn trẻ nghèo lắm, chỉ có vài gian nhà tranh ở cạnh đường bán hàng nước. Bấy giờ có một người Tàu đi qua đường vào hàng nghỉ, lúc đi bỏ quên một túi bạc, cách nửa tháng nữa mới hốt hoảng lại hỏi, thì bà ấy đem cả túi ra trả, vẫn nguyên như lúc trước. Người khách xin biếu lại một nửa, bà ấy không lấy, nói rằng, tôi chỉ vì không ưa cụ bất nghĩa cho nên mới nghèo thế này, sao bây giờ tôi có chịu lấy của ông? Người khách cảm tạ bụng ấy, mới hỏi rằng, mồ mã đấng tiên nhân nhà bà ở đâu, để tôi tìm giúp cho bà một ngôi đất hay. Bà kia nói, tôi là đàn bà, chỉ có trơ trọi một mình, không có anh em nào cả. Này đã ngoài 40 tuổi, dù được đất hay thì bao giờ cho phát đạt, mà phát đạt thì có làm gì nữa. Người khách nói, nếu được chỗ đất hay thì dấu đàn bà cũng phát phúc. Bà ấy mới đưa người khách đến chỗ ngôi mộ cha bà ấy. Người khách lập tức tìm đất cất cho, rồi dặn rằng, về sau thấy ai có nạn đến đây phải sẵn lòng mà cứu người ta thì sẽ có cát báo. Bà ấy ở đấy được nửa năm, thấy có người làng Bát Tràng, nhà nghèo đi làm mướn kiếm ăn. Khi ấy trời đã tối, gặp phải mưa gió, quần áo ướt lướt thước, rét run cầm cập, qua hàng bà ấy xin vào trọ một tối. Bà ấy hỏi đầu đuôi cặn kẽ, cho vào ngủ, rồi đốt lửa cho sưởi và dọn cơm cho ăn. Đêm hôm ấy rét lắm, mà nhà thì chỉ có độc một chiếc chiếu. Người kia thì rét không có chiếu không chịu được, mà bà ấy thì cũng không thể nào mà nhường được chiếu cho. Mà để cho khổ thì chẳng đành lòng, mới cho nằm chung một giường mà ngủ. Chàng kia đã được no ấm, lại nằm chung với đàn bà, lạ gì lửa gần rơm, té ra thành tư thông với nhau. Không ngờ chàng kia bị chứng hàn thấp, chỉ một lúc thì tắt hơi. Bà ấy kinh hoảng vô cùng, sợ người ta phát giác ra, đang đêm phải lôi ra đám tha ma vùi xuống, mà bà ta cũng có mang từ đấy. Được vài tháng nữa, người Tàu lại đến, hỏi rằng, tự khi tán mã đến giờ, đã cứu được việc gì cho người nào chưa? Bà ấy không giấu giếm gì, kể cả sự trước cho người khách nghe. Người khách hỏi, chôn chỗ nào, thử chỉ cho tôi xem. Bà ấy đưa ra chỗ mã chàng kia. Người khách ngắm nghía một hồi rồi nói rằng, chỗ này là huyệt thiên tán đấy, nếu có thai thì tất sinh ra Trạng Nguyên tể tướng. Bà ấy đầy năm, quả nhiên sinh được con trai, cốt cách lạ thường. Khi lên 4 tuổi, ra chơi ngoài bờ sông, thấy có người lái buôn ở làng Sinh Kế, huyện Phượng Nhẫn, bơi thuyền qua bến, trông thấy thằng bé nhẵn nhụi, ăn cắp đem xuống thuyền đi mất. Bà kia tìm con đâu cũng không thấy, tưởng là chết đuối dưới sông rồi, sầu thảm không biết ngần nào. Người lái từ khi đem đứa bé về, yêu mến lắm. Khi mới lớn lên thì tìm thầy cho đi học. Giáp Hải học rất thông minh, nổi tiếng thần đồng. Mỗi ngày học hành 1 tấn tới, văn chương hay nhất trong đời. Đến năm 32 tuổi thi đỗ Trạng Nguyên. Hôm vinh quy về làng, người trong làng phải phục dịch khó nhọc. Có người biết nguyên ủy ông ấy, bảo riêng với nhau rằng, không biết người ở xứ nào đến đây mà làm khổ dân ta thế này. Giáp Hải nghe lỏm được câu ấy, không biết vì cớ làm sao, một hôm xét xem các mộ mã tổ tiên thì không có ngôi nào đáng phát trạng nguyên, trong bụng hồ nghi lắm. Nhân mới hỏi những người quen thuộc, có người biết chuyện nói với ông ấy, Giáp Hải mới đến tận làng Công Luận dò xem, thì thấy có bà cụ già ngoài 70 tuổi, bán hàng bên cạnh đường, trông ra tình cảnh khốn đốn lắm. Giáp Hải sai người vào hỏi rằng, bà cụ kia có chồng con gì không, sao mà khốn khó đến thế? Bà cụ nói, tôi là người ở làng này, khi xưa có đẻ được một mụn con trai, đã 5 tuổi, chơi với trẻ con ở bờ sông, rồi không biết nó lạc đi đâu mất. Bây giờ chỉ có một thân, không biết nương cậy vào đâu, tình cảnh sầu thảm, nói ra không xiết. Giáp Hải đồ là mẹ mình, mới sai người bảo rằng, bà cụ già cả mà không có ai trông nom thì theo về với tôi để tôi nuôi cho, có bằng lòng không? Bà kia nói, nếu quan lớn có bụng thương tôi như thế, thì phúc cho tôi lắm. Giáp Hải mới đem về nuôi nấng, nhưng cũng chưa dám chắc hẳn là mẹ. Chân Giáp Hải vốn có cái nốt ruồi đỏ, thường khi ngồi nhàn để lộ ra, bà cụ ấy một hôm trông thấy, cứ nhìn chòng chọc, không chớp mắt. Người nhà quở rằng, quý thể quan lớn, bà cụ kia sao dám nhìn mãi thế? Bà kia nói, tôi khi xưa sinh được một đứa con trai, cũng có cái nốt ruồi như thế. Này tôi trông thấy tôi lại nhớ đến con tôi, cho nên tôi nhìn ngắm một chút, xin quan lớn thứ lỗi cho tôi. Giáp Hải lập tức gọi bà ấy tới hỏi cặn kẽ từng tí, bà cụ ấy kể rạch ròi thủy chung. Giáp Hải buồn rầu mà than rằng, ta bậy bạ uổng mất một đời, có mẹ mà không biết, nay nhờ trời mà lại gặp được đây mới biết đến mẹ. Từ bây giờ mẹ con nhìn nhận nhau, hết đạo phụng thờ sớm tối. Về sau, Giáp Hải làm đề điệu trường thi hương ở tỉnh Sơn Nam. Hôm vào trường, Giáp Hải ra đầu bài hiểm hóc, học trò nhau nhau, toàn sự phá trường mà ra. Giáp Hải phải điều đình ra đầu bài khác, học trò mới yên. Sai người dò xét, bắt được người thủ xướng phá trường, sai điệu ra ngoài cửa trường kết án trảm quyết. Người học trò ấy kêu nhà độc đinh, xin nộp 1000 quan tiền chuộc tội, nhưng Giáp Hải không nghe, nhất định chính pháp. Được ít lâu, con Giáp Hải là Giáp Phong cũng đã đỗ tiến sĩ, làm quan trong tòa Hàn Lâm, đã ngoài 30 tuổi, bỗng một hôm vô bệnh mà mất, rồi 4 con trai, 2 con gái cũng mất luôn cả một dạo. Giáp Hải thương xót vô cùng, mời thầy phù thủy đánh đồng thiếp. Thầy phù thủy bảo Giáp Hải ngồi tĩnh, nhắm mắt lại, rồi thư phù niệm chú một lúc, bỗng nhiên Giáp Hải ngã gục xuống. Trong khi ấy, thấy có một người sứ giả đưa đến một nơi cung phủ, trong có 3 bộ ngai ngồi, bên cạnh có một tấm phản và có một cái gông sơn đỏ để đấy. Giáp Hải hỏi những người canh cửa rằng dinh tòa nào, thì họ nói rằng đây là tòa Diêm Vương hỏi kiện đây, cái gông sơn đỏ để hờ quan trạng nguyên ở làng Sinh Kế đấy. Giáp Hải nghe nói lập tức ra ngay, sứ giả lại đưa đến một chỗ đền đài mát mẻ, phong cảnh lạ lùng. Giáp Hải trông thấy con là Giáp Phong đang ngồi đánh cờ với một ông quan khác. Phong trông thấy cũng ngoảnh mặt nhìn ra, nhưng không nói một câu gì. Ông quan kia hỏi rằng, ông cũng quen người ấy đấy ư, sao mà nhìn mãi người ta thế? Phong nói rằng, tôi trước kia ở trên trần, có trọ nhà ông ta hơn 30 năm, vì ông ta giết oan mất một người, cho nên tôi không ở nữa. Này thấy ông ta đến đây, chẳng lẽ không nhìn một chút? Ông ấy thấy nói vậy, không hỏi gì nữa, đi ra. Sứ giả đưa về thì tỉnh, biết là cái nợ oan gia mà lẽ báo ứng của nhà Phật cũng có, vì thế sai gọi nhà người học trò bị giết khi trước, cho tiền về làm ma chay cho anh ta, từ bấy giờ nhà ông ấy cũng yên ổn không có việc gì. Về sau, làm đến lại bộ thượng thư, thái bảo sách quốc công, về nhà trí sĩ. Giáp Hải nhận tổ mộ ở làng Bát Tràng, cho nên văn chỉ huyện Gia Lâm phải thờ ông ấy. Đến sau có ông tiến sĩ Nguyễn Mậu Thịnh cho Giáp Hải là người làng Sinh Kế vả lại làm quan nhà Mạc, muốn tước tên ông ấy ở trong sổ tiên hiền huyện Gia Lâm. Đêm nằm mơ thấy Giáp Hải đòi lại, mắng rằng, tao tội gì mà dám tước tên tao, mày là bọn hậu sinh, sao dám khinh nhờn tiền bối, sẽ có báo ứng cho mày xem. Ông kia vì thế sợ hãi, không dám xóa tên đi nữa. Nay huyện Gia Lâm vẫn có thờ, mà làng Bát Tràng cũng phải cúng tế.
Trân trọng giới thiệu một thư viện bằng âm thanh trên Internet, thư viện audio.net. là kho truyện lớn trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Quý vị và các bạn có thể đến với thư viện để tải truyện về nghe miễn phí, và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Thư viện audio.net kêu gọi sự quảng bá rộng rãi của các bạn đến với người Việt ở khắp nơi trên thế giới.
Phạm Trấn, Đỗ Uông. Huyện Gia Phúc bây giờ là Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, một người tên là Phạm Trấn ở làng Lam Kiều, một người tên là Đỗ Uông ở làng Đoàn Lâm, hai làng giáp giới với nhau. Làng Đoàn Lâm có một con yêu tinh, thường thường biến hiện trăm vẻ, trêu ghẹo người ta, làng ấy tìm phương kế trừ mãi không được. Ông Đỗ Uông khi còn nhỏ, một đêm ngồi học trong nhà, con yêu tinh thò tay vào trong cửa sổ trước chỗ bàn học để trêu ghẹo Đỗ Uông. Đỗ Uông nói chuyện với thầy phù thủy, thầy phù thủy xui lấy chỉ ngũ sắc mà buộc lấy tay nó. Đêm hôm sau, con yêu quen thói lại đến, Đỗ Uông vội vàng cầm chỉ ngũ sắc trói lại, buộc vào cửa sổ. Con yêu quả nhiên không biến được nữa, mới kêu vang, Đỗ Uông nhất định không tha. Mãi đến gần sáng, con yêu lại kêu rằng, ông ngày sau đại quý, tôi muốn bỡn ông đấy thôi, nỡ nào ông lại hại tôi. Đỗ Uông hỏi, như tại sức tao thì có đổ nổi được Trạng Nguyên không? Con yêu nói, Trạng Nguyên đã có một ông họ Phạm, ông chỉ đổ được bản nhãn mà thôi. Lại hỏi, mày có của gì mà thiền được, hãy cho tao xem thì tao sẽ tha cho mày. Một lát, thấy con yêu nôn ọe, thổ ra một hòn ngọc cầm ở trong tay, ánh sáng lòe vào trong nhà, rồi nói rằng, tôi chỉ nhờ có của này mới thiên, nay xin dân ông để giúp thêm việc học hành. Đỗ Uông cầm lấy hòn ngọc, nuốt vào bụng, rồi mới cởi trói tha cho nó đi. Từ bấy giờ con yêu mất thiên, không quấy nhiễu gì nữa, mà ông Đỗ Uông từ khi nuốt hòn ngọc ấy, văn chương mỗi ngày một hay, nổi tiếng trong các trường, văn ông Phạm Trấn vẫn không kịp. Đến khoa thi hội thời Quan Bảo nhà Mạc, hai ông cùng trạc 34 tuổi và cùng đỗ hội. Đến hôm đình thí, Đỗ Uông trông thấy đầu bài, toàn chỗ nhớ cả, chắc là nắm Trạng Nguyên trong tay. Bấy giờ Phạm Trấn ngồi trong lều làm văn, phảng phất như có hai người giúp đỡ, một người là Đông Phương Sóc, một người là Hàn Kỳ, hai người đứng cạnh đọc lên cho Phạm Trấn viết. Rồi lại thấy Đông Phương Sóc bảo với Hàn Kỳ rằng, phải có một người sang làm cho Đỗ Uông đau bụng để giảm bớt sức văn của hắn đi mới được. Một lát, nghe tiếng Đỗ Uông ngồi lều bên kia rên lên khừ khừ, không sao viết được. Đến lúc Phạm Trấn viết hơn một đoạn thì Đỗ Uông mới bớt đau bụng, làm được văn, cho nên nhớ nhiều mà sức văn hơi kém. Khi xướng hồi danh, quả nhiên Phạm Trấn đỗ Trạng Nguyên, mà Đỗ Uông thì đỗ bán nhãn. Phạm Trấn mừng lắm, nói rằng, phen này ta mới đè nổi được Đỗ Uông. Đỗ Uông nghe vậy tức lắm, đến lúc vinh quy, Trạng bản cùng về một đường, bản nhất định không chịu nhường Trạng đi trước, cứ sóng cương ngựa đi ngang hàng nhau, đi mãi đến chợ Bồng Khê làng Hoạch Trạnh. Người làng ấy vốn biết tiếng hai ông hay chữ, nay cùng vinh quy về qua cầu làng, mới ra xin hai ông cho một bài thơ đề vào cầu. Hai ông bảo nhau rằng, con ngói này hơn 10 gian, bạn đi qua 7 gian thì phải vịnh xong một bài thơ, hãy ai làm xong trước thì đi trước, không được tranh nhau. Phạm Trấn y ước, ngồi trên ngựa vừa đi vừa vịnh, đi khỏi 7 gian thì vừa xong 8 câu thơ, ai cũng chịu là tài, chỉ Đỗ Uông không chịu, nói rằng, bài ấy chẳng qua làm sẵn từ bao giờ, không phải mới làm, tài gì mà khen. Nói thế rồi lại cứ đi ngang hàng, đi đến làng Minh Luân, lại có người mới làm nhà xong, đón đường xin một bài thơ để mừng nhà mới. Phạm Trấn ứng khẩu đọc một bài rằng, năm năm thêm phú quý, ngày ngày hưởng vinh hoa, xưa có câu như thể, nay mừng mới làm nhà. Đỗ Uông đã hơi chịu tài nhanh hơn mình, khi đến cầu làng Đoàn Lâm, gọi là cầu cốc. Trong cầu có một người con gái bán hàng tên là cô Loan. Hai ông mới thách nhau làm bài thơ nôm, đầu bài ra cô Loan bán hàng cầu cốc. Hạng phải mỗi câu dùng hai tiếng thuộc về giống cầm, qua cầu phải xong bài thơ, hễ ai xong thì được đi trước, không được tranh nhau nữa. Ông Phạm Trấn ngồi trên ngựa lại ngâm xong trước, thơ rằng, quay vạt đôi bên cánh phụng công, dở dang bán chát tựa đồ công, xanh le mở khép nem hồng mới, bạc ác phô phan rượu vịt nồng, vân vân. Chú thích: bài đủ 8 câu, nhưng tục truyền mất 4 câu dưới. Đọc tiếp. Đỗ Uông bấy giờ mới chịu nói rằng, thò đọc ra đã thành thơ, nếu không có quỷ ngâm thần trợ thì sao được thế này? Từ đấy mới nhường Trạng đi trước. Một hôm, Đỗ Uông đi lẻn xem ngôi nhà Mã Tổ nhà ông Phạm Trần. Thấy có hai gò đất nhỏ ở hai bên ngôi mộ, tục gọi là gò thần đồng. Đỗ Uông trỏ vào nói rằng, mấy phen thằng ấy nó đè ta là bởi có hai đống đất này đây. Mới lấy chân đạp vào hai gò đất ấy, Phạm Trấn từ khi ấy phải bệnh điếc tai, chữa thuốc mãi không khỏi. Có người mách với Phạm Trấn rằng, Đỗ Uông đạp vào gò thần đồng. Phạm Trấn kêu với vua, vua bắt Đỗ Uông phải tạ Mã Tổ nhà ông Phạm Trấn, bấy giờ mới khỏi.
Lê Như Hổ.
Lê Như Hổ người làng Tiên Châu, huyện Tiên Lữ, bây giờ thuộc về tỉnh Hưng Yên. Như Hổ to lớn đẩy đà, cao 5 thước 5 tấc, lưng rộng 1 thước rưỡi, nhà nghèo mà hay học, ăn thì cực khỏe, mỗi bữa ăn 1 nồi 7 cơm mà chưa no. Học được nửa năm, vì nhà nghèo không đủ ăn, mới ở gửi rể một nhà giàu ở làng Thiện Phiến. Nhà vợ mỗi bữa cho ăn 1 nồi 5 cơm, thì Như Hổ thường lơ lửng nhát học. Bố vợ hỏi bố đẻ Như Hổ rằng, trước tôi nghe thấy nói, con ông chăm học lắm, sao từ khi hắn đến ở nhà tôi thì lười biếng không chịu học là cớ làm sao? Ông này hỏi, từ khi cháu ở nhà ông cho ăn uống thế nào? Ông kia nói, 1 bữa nồi 5 cơm rồi đấy. Nhà tôi nghèo như thế, mỗi bữa còn phải cho nó ăn 1 nồi 7 cơm, ông cho ăn ít làm vậy trách nào mà nó chẳng biếng học. Ông kia nghe lời mới cho ăn hơn khi trước, từ bấy giờ Như Hổ học thêm được 1 vài tiếng lại thôi. Mẹ vợ bảo với chồng rằng, ông khéo léo được rễ quý hóa nhỉ, chỉ được bộ ăn khỏe thì không ai bằng. Dù có gượng mà học nữa, cũng không làm trò gì được tuồng hay ăn ấy. Bố vợ biết điều bảo rằng, nó ăn hơn người, sức nó tất cũng hơn người, can gì mà lo. Mẹ vợ nói, có phải sức nó hơn người, tôi có vài mẫu ruộng bỏ cỏ rậm kia kìa, ông thử bảo nó dọn cỏ đi cho tôi xem nó có làm được không. Như Hổ nghe thấy nói như vậy, sáng sớm mai lập tức vác dao phát bờ đem ra ruộng, đến chỗ gốc cây đa to, thấy chỗ ấy mát mẻ, mới nằm ngủ ở dưới gốc cây. Mẹ vợ thấy rể vác dao ra đồng, cũng đi chợ mua đồ ăn để về làm cơm cho rể ăn. Khi về qua ruộng, thấy rể nằm ngủ khì ở dưới gốc cây, bà ấy điên tiết, chạy tất tả về bảo với chồng rằng, ông còn bảo thổi cơm chiều cho nó ăn nữa thôi, gớm mặt nó. Nó nói ra đồng dọn cỏ, thế mà từ sáng sớm đến giờ vẫn còn nằm chương thay chương xác ra ngoài ấy, rể ông quý thật. Hai ông bà dắt nhau ra đồng xem, không ngờ từ lúc bà kia đi về thì Như Hổ lập tức đứng dậy phát cỏ. Chỉ một lúc dọn sạch quang cả vài mẫu ruộng, cá dưới ruộng chạy không kịp, chết nổi lều bều cả lên mặt nước. Khi hai ông bà đến nơi thì thấy ruộng đã sạch rồi, bấy giờ mới biết tài sức của Như Hổ. Khi lúa chín, mẹ vợ thổi sẵn 20 nồi cơm, sai Như Hổ ra gọi thợ gặt. Như Hổ ra ngoài một lát, trở về nói dối rằng, tôi đã gọi nhưng không ai chịu làm, vậy thì để tôi ăn xong sẽ gặt giúp cho mẹ. Nói rồi dọn cơm ra ăn, một mình đánh hết 20 nồi cơm. Mẹ vợ lấy làm quái lạ, nói rằng, cối thay nào mà chứa được thế, có vỡ bụng ra mất không? Như Hổ nói, mẹ đừng ngại, việc gặt hôm nay tôi xin nhận làm một mình. Mới lấy một cây tre to làm đòn càng và đem sẵn liềm hái thừng trạc ra đồng. Vừa được nửa buổi thì gặt xong 2 mẫu ruộng lúa, bỏ làm 4 gánh quẩy về. Mẹ vợ từ đấy mới có bụng yêu, mỗi bữa cho ăn thật no để mà học. Làng bên cạnh có hội đánh vật, năm nào Như Hổ cũng đến phá giải. Các đồ vật ai cũng chịu, không ai dám ganh sức với Như Hổ, vì thế đặt tên là Như Hổ. Đến năm gần 30 tuổi, văn chương hay lừng lẫy có tiếng ở đời, rồi thi đỗ tiến sĩ trong thời Quang Hòa nhà Mạc. Bấy giờ có người đỗ đồng khoa với Như Hổ tên là Nguyễn Thanh, ở huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh. Có khi nói chuyện đến gia tư nhà mình, Như Hổ nói bỡn rằng, gia tư nhà bác chỉ đủ cho tôi ăn 1 tháng là cùng. Nguyễn Thanh nói, ông khinh tôi quá làm gì thế, tôi tuy chẳng có gì nhưng cũng đủ cung phụng ông được 3 tháng. Ôi đừng nói 3 tháng, ông thử cho tôi ăn một bữa xem làm sao. Ông kia vâng lời, hẹn ngày mời Như Hổ vào chơi. Đến hôm hẹn, Như Hổ vào nhà Nguyễn Thanh, không ngờ hôm ấy lại đi vắng. Như Hổ bảo với người vợ Nguyễn Thanh rằng, tôi bạn với quan nghè đây, nhưng có việc quan đi qua đây, có hơn 30 đứa đầy tớ, nhờ phu nhân một bữa cơm. Phu nhân lập tức sai người nhà làm thịt con lợn, dọn 5-6 mâm cơm ra. Như Hổ bảo người đầy tớ rằng, mày ra gọi chúng nó vào đây. Lâu mãi không thấy một người nào, chỉ trọi một mình ông Như Hổ, ngồi đánh hết cả 6 mâm cơm, ăn xong, gửi lời tạ ơn rồi đi. Chiều tối, Nguyễn Thanh trở về, vợ nói rằng, hôm nay có một chuyện nực cười quá chừng, có một người nói là quen nhau với ông, nhân việc quan đem nhiều đầy tớ đi qua, nhờ một bữa cơm, tôi tưởng là thật, làm 5-6 mâm cổ. Té ra chỉ một mình người ấy ngồi ăn, tôi ở trong buồng trông ra, cứ mỗi một bát và một miếng, ăn như hùm đơm đó. Chỉ một lát hết 3 nồi cơm và 6 mâm cổ, không biết người hay là quỷ đói. Nguyễn Thanh phàn nàn rằng, đấy là người anh em với tôi, trước có hẹn đến chơi, nhỡ ra quên mất, chắc là ông ta lại trách tôi sai hẹn. Bữa khác, Nguyễn Thanh nhân việc đi qua làng Tiên Châu vào chơi nhà ông Như Hổ. Như Hổ sai người nhà làm thịt 2 con lợn béo và thổi 4 mâm xôi, dọn ra 2 bàn, mỗi bàn một con lợn, 2 mâm xôi. Một bàn thết Nguyễn Thanh, còn mình ngồi riêng một bàn. Nguyễn Thanh ăn hết một góc mâm và một phần chia 4 con lợn. Như Hổ thì ăn hết sạch cả bàn mình, lại ăn thêm sang một góc xôi thịt ở bàn ông kia, chỉ còn một nửa để cho người nhà. Nguyễn Thanh thất kinh nói rằng, ngày xưa ông Mộ Trạch đã có tiếng ăn khỏe, mà chỉ hết 18 bát cơm và 12 bát canh là cùng. Nếu ông ấy sinh ra đồng thời với ông, thì cũng phải kém ông 3 bậc. Hai người cùng cười ầm cả lên. Về sau Như Hổ làm đến thượng thư, được phong làm thiếu bảo lữ quận công, rồi về trí sĩ, thọ 72 tuổi mới mất. Phùng Khắc Khoan. Khắc Khoan người làng Phùng Xá, huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây. Tục truyền rằng Khắc Khoan tức là anh em cùng mẹ khác cha với ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trạng Trình. Nguyên bà ấy từ lúc bỏ ông Văn Định lên Sơn Tây lấy chồng khác, rồi sinh ra Khắc Khoan. Khắc Khoan sinh ra có tư chất thông minh. Khi mới lớn, bà mẹ cho xuống Hải Dương theo học anh là Bỉnh Khiêm. Bỉnh Khiêm hết lòng dạy dỗ, mới thành ra một người kim đủ văn chương tài đức. Nhưng khi bấy giờ, nhà Lê giữ ở Thanh Hóa, Bỉnh Khiêm biết cơ nhà Lê có hồi trung hưng được, tôi Khắc Khoan vào trong ấy để giúp nhà Lê. Khắc Khoan vào thì vua Trang Tôn nhà Lê mừng rỡ tin dùng lắm. Bàn mưu lập mẹo, giúp lên được lắm việc to tát. Đến thời vua Thế Tôn nhà Lê khôi phục được kinh thành Thăng Long, vua sai Khắc Khoan sang sứ nhà Minh để cầu phong tước. Nhà Minh phong cho vua Thế Tôn làm An Nam đô hộ sứ. Khắc Khoan trả lại sắc vua Tàu và dân biểu nói rằng, chú tôi là họ Lê, nguyên là dòng dõi vua nước An Nam tôi. Không có tội gì như nhà Mạc mà lại phải chịu chức tước như họ Mạc, thì chúng tôi không dám nhận sắc mệnh, xin hoàng đế thiên triều xét lại cho. Vì thế vua nhà Minh lại phong vua Thế Tôn làm An Nam quốc vương. Trong khi đi sứ, gặp ngày Tết Nguyên Đán, vua Tàu sai các đình thần và các sứ thần ngoại quốc mỗi người phải dâng bài thơ chúc mừng. Các người kia ai cũng dâng một bài, chỉ Khắc Khoan dâng lên 36 bài, mà bài nào cũng hay. Vua Tàu phê cho đổ Trạng Nguyên, bởi thế mới gọi là Trạng Bùng. Bùng tức là làng Phùng Xá, tục gọi là Bùng. Khi đi sứ trở về, qua tỉnh Lạng Sơn, gặp khi bà chúa Liễu hiện hình chơi trên đỉnh núi, đôi bên đối đáp với nhau một hồi, rồi bà chúa Liễu biến mất. Khắc Khoan lại trông thấy gỗ ngổn ngang dọc đường, nhận ra chữ Liễu Hạnh và chữ Phùng, biết là ý bà chúa Liễu muốn nhờ Khắc Khoan đứng lên khởi công lập đền thờ bà ấy. Về sau, nhân lúc thông thả, Khắc Khoan đem hai người là Ngô Lý đi chơi Hồ Tây, lại gặp bà chúa Liễu phen nữa, có làm thơ sướng họa liên ngâm. Khắc Khoan làm quan đời trung hưng, công nghiệp rất là hiển hách, dần dần làm đến thái phó, được phong làm quốc công, ngoài 70 tuổi mới mất. Lê Quý Đôn. Lê Quý Đôn quê ở làng Diên Hà, phủ Thái Bình, bây giờ mới đặt riêng thành tỉnh. Khi trước ở phủ ấy có một ngôi đất quý, mà ai tán vào thì dân động, lại phải nhổ đi. Các thầy địa lý ai cũng khen kiểu đất đẹp mà không ai dám tán vào. Một hôm, có một người say rượu, lập tâm muốn tán vào ngôi đất ấy, mới nằm liều ở đấy, cho chết đi mà thôi. Nửa đêm thấy có thần nói chuyện với nhau rằng, chúng ta giữ đất này mà có người muốn liều chết để chiếm lấy, chúng ta chẳng hóa ra phải tội với Thượng Đế ư? Một ông thần kia nói rằng, hãy thử sờ vào bụng nó xem còn ấm hay lạnh rồi. Mới lấy tay sờ vào bụng anh ta sợ phải đứng dậy chạy về. Đêm hôm ấy, ông thần báo mộng cho người đàn anh trong làng rằng, ngôi đất này là để dành cho họ Lê ở làng Diên Hà, dân chúng mày phải giữ, nếu để người khác tán vào thì dân chúng mày sẽ phải vạ cả. Người ấy tỉnh dậy lo lắm, hôm sau hộ dân lại bàn rằng, ngôi đất ấy có thần giữ, người làng ta tán không được, mà để người xứ khác tán thì dân động. Các nhà địa lý thường thường đi lại, chỉ sợ tiếng ấy lộ ra ngoài, thì người quyền thế bắt hiếp dân mà tán, dân ta chẳng thiệt hại lắm ư. Bây giờ thần bảo để dành cho họ Lê, làng Diên Hà, không biết bao giờ cho họ ấy đến tán, để dân ta đỡ một đoạn khó nhọc. Giữa lúc đang bàn, thì có một cụ già vào ăn xin. Người làng hỏi, ông cụ già kia ở đâu? Thưa rằng, tôi ở làng Diên Hà. Họ gì? Thưa tôi họ Lê. Cả làng mừng, nói rằng, ở đây có một ngôi đất to, thần cho họ Lê làng Diên Hà. Cụ có phải họ Lê thì đem tiên phần lại mà tán. Về sau phát đạt, chẳng những cụ khỏi phải khổ sở, mà dân tôi cũng đỡ được một sự quan ngại. Cụ kia mừng rỡ, về ngay nhà đem tiên phần lại tán vào huyệt ấy. Về sau, con ông cụ ấy là Lê Trọng Thứ, quả nhiên đỗ tiến sĩ, làm quan rồi sau được phong là Trung Hiếu Công. Trung Hiếu Công muộn con, cùng với phu nhân cầu tự ở chùa Quan Thừa, huyện Kim Bảng. Phu nhân nằm mơ thấy trời cho một con kỳ lân, mới có thai mà sinh ra Lê Quý Đôn. Quý Đôn phòng mình khác thường, mới lên 2 tuổi đã biết được 2 chữ hữu, vô. Thử 100 lượt, cũng cứ trúng vào chữ ấy. Lên 5 tuổi, cho học kinh thi, thì học đâu nhớ đấy, không chữ gì phải bảo đến 2 lượt. Lên 6 tuổi, đã biết làm thơ, làm văn. Khi 7-8 tuổi khởi truông đi tắm, có một quan thượng vào chơi với ông Trung Hiếu Công. Trông thấy đứa trẻ, hỏi thăm vào nhà ông kia, đứa trẻ ấy đứng giang tay chân ra và bảo quan trượng rằng, tôi đố ông biết chữ gì đây, hãy ông biết được thì tôi sẽ đưa ông vào nhà. Ông kia thấy đứa trẻ con hỗn xược, không thèm nói gì, đứa ấy cười ầm lên nói rằng, chữ Thái thế mà không biết. Ông thượng thấy đứa kỳ dị, hỏi ra mới biết là con ông Trung Hiếu Công, lúc vào chơi nhà gọi lên mắng rằng, mày là thằng rắn đầu rắn cổ. Phải là một bài thơ tự trách mình, nếu không làm được thì phải đòn. Quý Đôn vâng lời, là một bài thơ nôm rằng, chẳng phải liêu điêu vẫn giống nhà, rắn mà chẳng học chẳng ai tha, thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ, nay thét mai gầm rác cổ cha, chém mép chỉ quanh tuồng nói dối, lằn lưng cam chịu tiếng roi tra, từ rầy châu lỗ chăm nghề học, chớ để người ta tiếng thế gia. Ông kia thấy bé 1 tí tuổi mà văn chương tài hoa, nức nở khen mãi không thôi. Lại một khi, Quý Đôn đến chơi nhà lý trưởng, nhát trông thấy một quyển sổ. Biên những người thiếu thuế má, kẻ thì 1 vài quan tiền, người thì 5-7 đấu thóc. Quý Đôn xem qua 1 lượt, rồi trả người lý trưởng. Đến sau nhà ấy bị cháy, mất cả quyển sổ, các món nợ kẻ thiếu người đủ, không biết tra khảo vào đâu. Khi gặp Quý Đôn phàn nàn về sự mất quyển sổ, Quý Đôn bảo rằng, quyển sổ ấy tôi đã nhớ cả rồi, để tôi đọc cho mà sao lại, gan gì mà lo. Quý Đôn đọc thì không sai lẫn 1 ly nào, nhưng người lý trưởng cũng chưa dám quyết. Đến lúc chiếu sổ ra thu các món thì phải cả, không ai cãi cọ gì mới biết là Quý Đôn sáng dạ. Năm 18 tuổi, đỗ thủ khoa, ai cũng chắc Quý Đôn thi hội thì đỗ trạng nguyên. Có một ông quan triều bảo với ông Trung Hiếu Công rằng, nước ta lâu nay không có trạng, khoa này con ông hẳn đỗ được trạng nguyên. Lại hỏi rằng, nội các sách, công tử đã xem được hết cả chưa? Ông kia nói, sách nhà tôi thì cũng nhiều, duy còn thiếu 1 bộ Trinh Quán Chính Yếu. Vậy thì ngài có bộ ấy, xin cho cháu nó mượn xem vài hôm. Ông kia cho mượn, nhưng bỏ ra vài tờ, để ra đầu bài. Vì thế khoa ấy Quý Đôn chỉ đỗ bản nhãn. Khi đổ rồi, hai cha con cùng làm quan thời vua Hiến Tôn nhà Lê. Vua có khen rằng, hai cha con nhà ngươi cùng có bụng trung quân ái quốc, thế mới gọi là trung hiếu truyền gia. Về sau, Quý Đôn phụng mệnh sang sứ bên Tàu, các quan Tàu thấy người thông minh, ai cũng có lòng kính trọng. Có một ông tú tài Tàu và bậc hay chữ, thông cả thiên văn địa lý, tướng số, nghe tiếng Quý Đôn là người anh tài nước Nam, có ý muốn thử, một bữa rủ Quý Đôn đi chơi chùa xem bài văn bia. Ngọn chùa ấy ở bên cạnh bờ sông, cứ mỗi buổi chiều thì có nước thủy triều tràn lên, ngập cả bia. Khi Quý Đôn mới xem xong thì nước đã kéo đến. Ông tú tài dắt Quý Đôn về chơi nhà, hỏi lại bài văn bia, thì Quý Đôn đọc cả bài, không nhầm một chữ nào, ông kia chịu là thông minh. Ông tú tài kia bảo với Quý Đôn rằng, tôi xem tướng ông, về sau tất phải tội cách hết chức tước. Tôi có ngôi mộ ở trước chùa Quang Minh bên nước Nam, ông có về nước trông nom sửa sang giúp cho tôi. Sau 10 năm nữa thì tôi chắc đổ trạng mà sang sứ bên ấy thì tôi sẽ cứu cho ông. Quý Đôn vâng lời từ về, tìm thấy ngôi mộ ấy sửa sang lịch sự, về sau con và một người theo học trò Quý Đôn cùng có tiếng hay chữ. Đến khoa thi, vua Lê chúa Trịnh đánh cuộc với nhau, vua thì đoán con Quý Đôn đổ đầu, chúa thì đoán học trò Quý Đôn đổ đầu, nhưng Quý Đôn dặn người học trò đánh tráo văn cho con mình, bởi thế người con đổ đầu mà người học trò thi đổ thứ hai. Vua được cuộc mà chúa thì thua, chúa Trịnh xưa nay vẫn biết sức người học trò hơn mà mình bị thua cuộc, lấy làm tức lắm. Rồi dần dà vỡ cái mưu gian, chúa Trịnh nổi giận cách chức Quý Đôn và cách cả khoa mục của hai người. Quý Đôn phải cách buồn rầu lắm. Được vài năm, quả nhiên người tú tài Tàu đã đổ trạng nguyên và sang sứ bên nước Nam. Khi sứ vào đến cửa ải, hỏi thăm biết Quý Đôn phải cách rồi, mới lưu lại ở cửa ải, sai người mang một tấm vóc đề một chữ và đưa giấy nói rằng, đố cả nước Nam biết là chữ gì, nếu không ai biết thì không sang sứ nữa. Vua và chúa hội cả quần thần lại hỏi, thì không ai biết là chữ gì. Vua chúa lấy làm lo lắm, các quan nói với chúa rằng, việc này phải hỏi đến Lê Quý Đôn mới xong, xin chúa phục chức cho Lê Quý Đôn rồi triệu đến mà hỏi. Chúa Trịnh bất đắc dĩ, phải trả lại hết chức tước của Lê Quý Đôn, rồi cho đòi vào triều đình hỏi chữ ấy. Lê Quý Đôn trước còn từ tạ không biết, chúa lại trả khoa mục cho con và người học trò, Lê Quý Đôn mới giải nghĩa chữ ấy và viết bốn chữ, phỉ xa bất đông, vào tấm vóc, sai người đưa lên cho sứ Tàu. Vua và chúa bấy giờ mới nghĩ ra là nó đố mẹo. Chữ viết không ra hình chữ xa mà cũng chẳng ra chữ đông, mà trong kinh thi có sẵn câu rằng, phỉ xa bất đông. Đó là đố một câu, nhưng chỉ viết một chữ mà đủ ý cả bốn chữ. Sứ Tàu thấy nói trúng vào ý mình mới sang sứ, đó là mẹo nó cứu cho Quý Đôn đấy. Tính ông Quý Đôn trung tín thành thực, làm quan được bổng lộc, thường chia cho những họ hàng thân thích. Dựng vợ gả chồng cho người trong họ, trước sau cả thể 18 người, những vợ con anh em bạn nghèo khó cũng thường tư cấp cho ít nhiều, mà xử vào trong mình rất tiết kiệm, thường chỉ mặc cái áo vải và ăn cơm rau mà thôi, lại hay xem sách, đã làm đến khanh tướng cũng vẫn học đến nửa đêm mới thôi, xử với người ta thì cực nhũng, không có kiêu ngạo với ai bao giờ. Đến khi trí sĩ là một cái nhà tranh, sửa sang vườn cảnh chơi bời, cửa đề hai chữ, cấn trai để tỏ ý mình, học trò nhiều người làm nên đến khanh tướng. Một tay Quý Đôn làm ra nhiều pho sách quý lắm, như là Thánh Mô Hiền Phạm Lục, Kim Kính Lục Chú, Hoàng Việt Văn Hải, Vân Đài Loại Ngữ, Kiến Văn Tiểu Lục, Thái Ất Quái Vận, Lục Nhâm Hội Thông, Kim Cương Kinh Chú Giải, vân vân.